Sư trưởng Hải Triều Âm giảng Quán Bất Tịnh. Trong đời còn việc quý hơn thân, ta nâng niu đủ điều, cung phụng nó đủ thứ, đùm bọc nó trong gấm vóc lụa là, cưng chiều nó trong nhà cao cửa rộng. Người ta dám làm tất cả bất nhân tổn đức để mong cho nó sung sướng. Cái thân được thế gian quý trọng đến thế, sao Đức Phật lại cho là một vật đáng gớm ghê?
Cái kiếp trước mình chết cái thân cũ, rồi cái tâm của mình nó có cái duyên với cha mẹ, trông thấy cha mẹ làm cái việc này thì mình cũng khởi cái tâm vui theo. Vì chỉ muốn cái tâm vui theo, ấy thế là mắc ngay vào cái tử cung của bà mẹ. Ta ở trong bụng mẹ đi ra chính là vì cái việc này. Thế cho nên bây giờ muốn cho cái thân này chết đi, đừng có vào bụng mẹ nữa, đừng có phải mang thân con người nữa. Mình vào bụng mẹ, số đông lại còn vào bụng con trâu, con bò, con gà, con vịt. Chứ mấy khi mà được vào bụng người, thế vào bụng người ra còn cái thân khổ. Mà ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, sống trong những cái máu tanh của mẹ, thì cái thân chúng ta hiện tại đây này, nó vừa mới ở bụng mẹ ra. Ở bụng mẹ tức là ở trong cái bào thai, ở cái tử cung của mẹ, sống trong cái đống máu như tanh. Mà tại làm sao mà lại vào đấy? Là tại mình đã khởi cái mối niệm về cái việc này. Khi trông thấy cha mẹ làm cái việc này, mình khởi cái tâm vui thích, thế là mắc mày vào đây. Rồi chết lịm ở trong cái tử cung của mẹ, rồi cứ thế uống cái máu của mẹ, cứ hút cái máu tết thành ra tình thịt tình xương. Hiện tại chúng mình bây giờ ở bụng mẹ đi ra là do vì cái nghiệp này. Mà con chó nó ở bụng mẹ nó ra cũng vì cái nghiệp này. Con trâu ở bụng mẹ đi ra cũng vì cái nghiệp này. Cho nên bây giờ chúng ta muốn theo Phật, Phật dạy đừng có vào bụng con trâu con chó nữa, đừng có vào tử cung mẹ nữa. Con người, con trâu, con chó, con gà, con những cái con ấy mình đừng có tới. Thế thì mình được phải giải thoát cái nghiệp này. Cho nên ở đây dạy chẳng những là phải giải thoát cái nghiệp này, mà cái tâm cũng phải giải thoát. Nếu tâm dâm không trừ, trần lao không thể ra khỏi. Đó là bởi vì cái lúc cha mẹ làm cái việc này thì mình trông thấy cái tâm của mình máu nịt, cởi cái tâm ưa thích. Thế thôi, thế là mắc vào cái bào thai. Bây giờ chúng mình hiện tại đang có cái thân này là bằng chứng chúng ta đã mắc vào bào thai. Mà sở dĩ mắc vào bào thai chỉ ở cái tâm dâm, cái tâm vui với cái việc đấy là không được rồi. Thế cho nên bây giờ phải tập nhớ cái thân này là cái đống bất tịnh, những cái chỗ này là cái chỗ máu tanh, là những cái đống thịt nó phải quá rời, không có gì mà ưa thích cả, chán ghét, cho nên phải quán bất tịnh để cho từ thân biết chán cái thân này, coi nó như đờm như dãi. Nó còn bẩn hơn đờm dãi, bởi vì nó là máu, bởi vì nó là phân, là tiểu, nó còn bẩn hơn. Thế cho nên cái tâm dâm phải trừ, thì cái trần lao mới ra khỏi, mới không vào cái bào thai, mới không vướng mắc quán cái thân bất tịnh. Bởi vì chung quy theo như cái tầm mắt của Phật thấy, chúng ta sở dĩ mắc vào cái việc dâm dục là vì chúng ta ái quý cái thân mình, ái quý cái thân bằng cơm gạo này, cứ nhận nó là ta, yêu quý nó, cho nên mới mắc vào cái bệnh này. Chứ nếu mà bây giờ mình tỉnh ra, biết cái thân này là đáng chán, thì không có những cái chuyện này nữa. Thế cho nên cái pháp để chữa cái bệnh này, Phật dạy chúng ta phải quán cái thân bất tịnh. biết cái thân này nó là cái đáng chán như thầy vừa nói ban nãy. Tham là mặt phải, thì cái sân này là mặt trái, mà cái si nó là bản thể. Do ngu si cho nên mới tham quý cái thân mình. Tham quý cái thân mình rồi cái gì cũng muốn vơ về cái thân mình, cho nên mình đi đến cái tham. Mà tham không được thì nổi giận, thì sân. Thế cho nên cứ quán một cái bất tịnh thì nó trừ được cái độc, trừ được cái mê si, tức là trừ cái ngu si. Thế mà cái ngu si mà trừ ấy thì không tham mà cũng không có sân. Cho nên Phật mới dạy chúng ta quán cái bất tịnh để chữa cái nghiệp này. Mà quán từ cái thân của mình, cái lúc bắt đầu, rồi hiện tại, rồi đến lúc cuối cùng của nó, lúc nào nó cũng như vậy. Đành ra rằng cái thân này là cái đáng chán, thì tự nhiên tất cả những các cái tham, tham tiền, tham bạc, đây là tham ái. Còn tham tiền, tham danh, tham ăn, tham gì chăng nữa, để mình cứ quán cái bất tịnh này mà nó tan. Chẳng những nó hết cái tham mà nó lại hết cả cái sân. Cái người mà quán bất tịnh ấy, ở với ai cũng được, sống hoàn cảnh nào cũng vui. Bởi vì thấy không phiền, không giận. Chính cái tham và cái giận của mình ấy, nó làm cho mình khổ. Còn nếu cái vị quán cái này, điểm thứ nhất là lời Phật, lời tổ, tất cả các bậc, các pháp môn đều dạy phải quán cái này. Đó là lời các bậc thánh. Mà chính thầy hồi nhỏ bằng các con, thầy cũng vâng lời Phật, thầy tập học, thầy có kinh nghiệm, thấy rõ ràng mình quán bất tịnh này, mình sung sướng bình an. Bởi vì cái tâm tham, tâm giận này nó tan, thì trong người lúc nào mát mẻ, yên ổn. Mà chính mình đã mát mẻ, yên ổn rồi, mình sống với ai cũng được. Mọi người chê cái người ấy khó chịu lắm, không ai chịu được, mà mình ở bên cạnh mình vẫn thấy bình an. Bởi vì cái tham với cái sân của mình ấy, nó đã tan. Thế cho nên thuốc để chữa cái bệnh này là quán thân bất tịnh. Chúng mình ấy, cái lúc nó ở trong bào thai ấy, nó cũng bất tịnh. Bất tịnh nghĩa là không có sạch sẽ. Cái lúc nó ở trong bào thai ấy, nó cũng là cái không sạch sẽ. Hiện tại bây giờ cái thân của cô nó cũng không sạch sẽ. Đến lúc về già nó cái thân nó không sạch sẽ. Mà đến cái lúc chết ấy, nó lại càng bẩn lắm. Cho đến khi nó tan nó thành đất ấy, thì nó mới hết bẩn. Thế vậy thì bây giờ cô chỉ đấy chúng ta thân bất tịnh. Hạt giống mà sinh ra cái thân này cũng là cái bất tịnh. Hiện tại nó cũng là cái nhơ bẩn. Đến lúc cuối cùng rốt ráo nó cũng vẫn chỉ là cái bơ bẩn. Thế thì vậy cô chỉ cho cái chỗ. Khi ở trong bào thai mẹ, làm sao bảo cái thân cô là bẩn lắm. Do cái hạt mủ ở bố cho nên gọi là tinh, tinh cha. Mình ấy là máu tanh của mẹ. Thế là hai cái, là cái hạt giống nó nên thân, là cái đã nhơ bẩn rồi. Thế rồi 9 tháng 10 ngày ở trong cái tử cung toàn những máu. Cái loại máu ở bụng mẹ là cái loại máu mỗi một tháng người nữ người ta cứ phải vứt đi, gọi là kinh nguyệt. Cô có thấy cái loại máu là loại đáng quý không? Đã. Thế mà chúng ta ở trong cái loại máu đó, rồi hút những cái máu đó làm chỗ ở, làm món ăn. 9 tháng 10 ngày ở trong cái đống máu đó. Thế là cái khởi thủy thân của cô là một cái nhơ bẩn. Mà cái túi đựng máu tanh ấy, chung quanh nó là cái vòng ruột. Cái vòng ruột nó đựng cái gì? Nó đựng toàn phân, cho nên thối. Máu ở trong cái túi máu tanh, vòng tròn đấy là một cái vòng phân thối. Thế rồi lại thêm một cái bọc đựng nước tiểu nữa, cũng ở ngay một chỗ đó. Cái bọc đựng nước tiểu thì thật là khai. Mấy cái thứ đó ấy, nó phải tắm bằng cái loại nước, cái loại nước nhờn rất là khắm. Chúng ta nhận lấy cái chỗ tanh, thật tanh, thật là tối,
thật là khấm, thật là khai, nghĩa là những cái rất là đáng chán, không còn có một cái gì trong cái chỗ cái bụng mẹ. Cô có tìm được ra cái gì gọi là cái sạch sẽ, cái thơm tho không? Đấy, cho nên chúng ta bắt đầu cái thân này là cái như vậy. Mà chúng ta cứ quên đi mãi những cái chuyện gì ở đâu, nhưng mà không nhìn lại cái thân mình, xét xem nó là cái gì. Thì cứ từ lúc ở bào thai bắt đầu nó là một cái như vậy. Thế còn hiện tại của tôi tắm rửa sạch sẽ, tôi đánh phấn, tôi bôi yêu nước hoa, sao cô lại bảo tôi là như bẩn nhỉ? Hạnh chân, con mắt ra gì?
Nó phải hàng ngày mắt nó ra gì?
Hai cái tai nó ra gì?
Cái tai nó ra gì á?
Cái mũi với cái miệng nó ra cái gì? Đó, mũi nó ra cái mũi xanh, cái miệng nó ra cái đờm, cái dãi. À, thế rồi cái chỗ ra phân, ra tiểu. À, như thế hàng ngày nó cứ ra những cái chất bẩn, mà rồi cho đến những cái lỗ chân lông ấy, nó ra cái gì? Đấy, cái hơi nó ra cũng hôi, cái nước nó ra cũng hôi, mà cái cấu ghép của nó ra có phải không? À, một cái ve mà khi đựng nước hoa thì mỗi khi mở nút ấy, thì cái gì nó ra? Mùi thơm nó bật ra. Còn nếu mà cái ve mắm tôm mới khi mở cái nút thì ra gì? Thì cái mùi mắm tôm nó bật ra. Vậy trong thân mình khi mở nút, nó ra toàn những cái tanh hôi bẩn thỉu như vậy, thì biết nó chứa cái gì? Nó có chứa nước hoa không? Thế cho nên biết rằng hiện tại, đã, nếu mà cô không chịu, sáng cô không rửa mặt, cô không súc miệng, thì có ai dám ngồi bên cạnh cô không? Thế cho nên chúng ta cứ phải thường tắm rửa. Mà cứ hôm nay tắm ấy, thì mai nó lại như rồi. Tại sao thế? À, tại bởi vì chất thể của nó ở trong là những cái hôi nhớ. Thế cho nên nó cứ hàng ngày nó chảy ra những thứ hôi nhớ. Chúng ta cứ phải cọ rửa từ đỉnh đầu đến chân. Cho nên chẳng thể nói bản chất của nó hiện tại là cái sạch sẽ thơm tho được. Nó là cái hôi nhơ. Cho nên cứ phải cọ rửa. Mà cứ cọ rửa ở đâu ấy, nó lại ra cái hôi nhơ đến đây. Đó là nói cái hiện tại, cái thân chúng ta là cái vật hôi nhơ. Còn đến lúc cuối cùng, rút cục, cứu cánh cuối cùng, thì nó là cái gì? Hộ cho mình nó còn làm sao? Tại sao người ta phải bỏ hòm, ta đóng kỹ thế? Bởi vì nó sình lên, trông nó cũng sợ lắm. Nó sình lên, nó nát, nó chướng, nó nứt loét, trông thì cũng đã sợ. Huống chi là còn cái mùi hôi nó bốc lên. Những cái lúc mà cái bụng nó vỡ, nó lòi ruột ra, những con mắt nó lồi lên, nó lõm đi, thì nó chảy ra nước. Cái mặt mũi cơ thể lúc bây giờ trông nó đáng sợ lắm. Thế cho nên người ta phải vội vàng bỏ vào quan tài, mặc cho nó sình, nó tối ở trong cái quan tài, ta đóng thật kỹ lại. Thế rồi lại còn đào đất mà chôn cho thật kỹ nữa, bởi vì sợ cái hơi mà nó bốc ra, ai mà vướng phải cái hơi ấy, nó còn bao nhiêu thứ vi trùng còn độc nữa. Thế cho nên người ta phải bỏ vào quan tài đóng kỹ còn chưa được, mà còn phải đào đất chôn cho thật chặt, bởi vì nó bẩn quá, nó hôi quá, không ai chịu được. Con cháu nó cũng không dám để ở trong nhà. Bây giờ thì bế con, mẹ con quý lắm, nhưng đến lúc ấy thì nó có hiếu đến đâu nó cũng không dám để với cụ ở trong nhà. Là bởi vì cái thân mình, đừng trách chúng nó bất hiếu, mà bởi tại cái thân mình nó hôi lắm, nó tanh lắm, nó nhơ bẩn lắm. Thế thì đấy, vậy thì từ lúc khởi thủy bắt đầu, trong hiện tại bây giờ, cho tới cái lúc cuối cùng, cái thân này nó là vật sạch sẽ hay nhơ bẩn? Nha. Đấy. Thế cho nên cái thân nhơ bẩn mà chúng ta lại quý chuộng, cho đến mê say, cứ coi nó là cái nơi nương tựa, mà không nhớ rằng hàng ngày mình ăn cơm đó là mượn gạo để làm thân, không nhớ rằng nó là cái vật đi vay mượn thì phải trả về cho đất, quên cái đó đi. Cho nên cứ cho là quên, cho nên mới cứ thất đức, mở ra những cái lời nói để cho người ta đau đớn, làm những cái việc hại người hại vật để gây những cái oán kết, những cái hờn, để rồi sau này mình phải trả nợ, bởi vì chỉ tại mình quên. Chứ nếu mà nhớ được cái thân mình nhơ như thế, mình có công cớn hợm hĩnh với ai nữa không? À, sở dĩ mà cứ gia công chế giễu người này, chọc người kia là bởi vì mình tưởng mình hay lắm, mình tưởng mình đẹp, mình thơm lắm, cho nên mình cứ mất thì giờ để đi chọc người ta, đi chế giễu người ta, đi xoay sở, à, cho là mình là cái thân đáng quý. Chứ còn cái người mà nhớ được cái việc này, đây Phật chỉ bảo mình nhớ ra thôi, bởi vì nó là sự thật, chỉ cần nhớ cái sự thật này thôi thì mình đỡ được bao nhiêu cái đáo đề, cái tranh chua, bao nhiêu những các cái hỗn tưởng với cha mẹ, với những vị bậc để trên, bởi vì tại mình cứ quên cái này. Thế cho nên nếu mà mình nhớ được cái này, chỉ cần nhớ được một cái việc này là mình đã có một kiện tướng để phá những các cái thứ vọng tưởng, những các cái rắc rối, mà những cái việc mình buồn mình tủi đây ấy, nó sẽ tan đi. Tại sao mình buồn mình tủi? Là bởi vì mình cho đáng lẽ ra mình phải được hưởng cái khác, mà bây giờ nó lại cứ chê mình, nó coi thường. Chứ còn nếu mình nhớ rằng cái thân mình là đống thịt thôi, là cái để sửa soạn hóa giỏi hóa bỏ, rồi long dục mồn tàn trả về cho đất, chỉ cần nhớ như thế, tự nhiên có cái đức khiêm tốn nhún nhường, ăn ở với mọi người hạ mình. Mà một cái đức khiêm tốn này, nó làm cái màu sắc rất là êm dịu, khiến cho mọi người ở chung quanh ta dễ sống. Thế cho nên nhớ một cái việc này, chúng ta đã đỡ được nhiều cái gay go